Hãy nhớ rằng khi người kia làm chúng ta tổn thương, không có nghĩa là họ không còn cảm xúc, mà có thể đơn giản chỉ là họ không hiểu cách chúng ta muốn được yêu, không hiểu ngôn ngữ yêu của ta. Ở giai đoạn đầu, sự lãng mạn thôi thúc chúng ta hành động trải dài ở cả 5 ngôn ngữ, nên ai cũng cảm thấy được yêu thương đầy đủ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại podcast của mình. Mình rất vui vì các bạn lại quay lại và lắng nghe. Mình tên là Nguyễn Việt Linh và đây là podcast đọc sách với Nguyễn Việt Linh. Mình hy vọng mọi người trong mùa đại dịch, mùa cách ly này ai vẫn luôn mạnh khỏe và cũng hy vọng mọi người sử dụng thời gian tại nhà có hiệu quả nhất, mang lại giá trị lớn nhất cho bản thân. Mình rất biết ơn vì các bạn luôn ủng hộ và có những phản hồi tích cực cho podcast này. Hôm nay mình muốn trao đổi với mọi người một chủ đề lãng mạn là tình yêu, là quyển sách Five Love Languages, nghĩa là 5 ngôn ngữ tình yêu của tác giả Gary Chapman. Tiến sĩ Chapman đã xuất bản quyển sách này và đã đưa ra khái niệm về ngôn ngữ yêu. Đây là những kinh nghiệm của tác giả được đúc rút ra sau hơn 20 năm làm tư vấn hôn nhân. Ông nhận thấy những phàn nàn, xung đột của các cặp đôi thường nằm trong 5 thể loại khác nhau. Và đó cũng là giải thích tại sao mình thích đọc sách, bởi vì chúng ta có thể cố đọng nhiều năm kinh nghiệm của một người trong vài tiếng đọc sách. Cuốn sách đã bán được hơn 11 triệu bản bằng tiếng Anh, đã được dịch sang 49 ngôn ngữ khác nhau và cũng đã xuất hiện trên Oprah Show. Tiến sĩ Chapman lập luận rằng mặc dù các ngôn ngữ này đều quan trọng, nhưng mỗi người thường sẽ có một cách yêu chính. Và cũng vì tình yêu là một nhu cầu cơ bản, được yêu và được trân trọng là cội nguồn của bản chất con người, nên có lẽ chúng ta cần một cách để đo lường nó. Tác giả gọi đó là love tank, tức là một bể chứa tình cảm. Và giữ cho bể chứa tình cảm của chúng ta luôn được lấp đầy là yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ hay là hôn nhân. Và điều đặc biệt mình thấy là khái niệm 5 ngôn ngữ tình yêu không chỉ áp dụng với tình yêu đôi lứa mà còn cả tình cảm thân thiết gia đình. Có lẽ là chúng ta cần phải hiểu biết cả ngôn ngữ yêu của con cái, bố mẹ để có thể trân trọng họ một cách tốt hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các ngôn ngữ này nhé. Phần 1. Mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau và hiểu rõ ngôn ngữ yêu của nhau chính là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ lâu dài. Giao tiếp chính là chìa khóa. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, thứ bao trùm lên mọi thứ chính là sự lãng mạn của đôi lứa, gọi là in love, là có thể nói sự hấp dẫn không cần lý do giữa hai người. Chính vì thế, giai đoạn này thường làm cho những quyết định của chúng ta thường mang nặng sự cảm tính. Theo như một nghiên cứu, thì giai đoạn này thường kéo dài khoảng 2 năm, và sau đó thì mọi người thường trở về với mặt đất, trở về với thực tế. Và khi mà sự lãng mạn không còn, sự quen thuộc trở nên thường xuyên, thì đấy là giai đoạn cả hai phải cùng nhau xây dựng mối quan hệ dựa trên sự hợp tác, sự lựa chọn. Chìa khóa là giao tiếp, là trao đổi các mong muốn, kỳ vọng của chúng ta vào mối quan hệ đó. Chúng ta biết rằng ngôn ngữ nói rất phức tạp, chỉ một từ mà chúng ta nói dòng điều khác nhau thì sẽ khác nhau. Ngôn ngữ tình yêu cũng phức tạp như thế, đó là vì mỗi người khác nhau nhìn nhận tình yêu khác nhau và sử dụng lời nói, hành động khác nhau để thể hiện tình yêu. Nói một cách sang trọng thì mỗi chúng ta có một ngôn ngữ tình yêu riêng. Để các cặp đôi có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau thì cả hai phải hy sinh thời gian và công sức để có thể khám phá và hiểu được cách yêu của bạn đời. Phần 2. Ngôn ngữ đầu tiên, những lời nói yêu thương. Nói một cách đơn giản là khen người bằng lời nói, những lời khích lệ, tử tế như nói với bạn đời rằng em hoặc anh rất tuyệt vời trong bộ y phục mới, hay là nói với cô ấy hoặc anh ấy rằng mình rất trân trọng công sức chăm sóc con cái của họ. Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải mở rộng vốn từ vựng yêu thương của mình, có thể là ghi ra một cuốn sổ những từ yêu thương mà chúng ta có thể sưu tầm được. Có một khách hàng nữ phàn nàn với tác giả rằng chồng cô ta đã không sơn lại tường dù cho cô ấy đã yêu cầu liên tục trong vòng 9 tháng qua. Tác giả đã bảo người khách nữ này ngừng lại việc yêu cầu này và thay vào đó hãy khen người và dùng những lời yêu thương nói cho chồng mỗi khi người chồng làm việc gì cô ấy thích. Vấn đề là ngôn ngữ yêu của người chồng là những lời người khen. Khi cô ấy đưa ra tối hậu thư phải sơn tường thì sẽ dễ tạo ra sự chống đối, sự khó chịu. Thay vào đó, nếu cô ấy nói khen người, nói đúng và kích thích ngôn ngữ yêu của người chồng sẽ dễ dàng khích lệ người chồng làm việc hơn. 3. Ngôn ngữ thứ hai, thời gian chia sẻ hay là quality time. Đây là thời đại của những sự sáo nhãng và thời gian là một trong những tài nguyên lớn nhất của mỗi người. Và có vẻ như có nhiều cặp đôi dành thời gian cho công nghệ nhiều hơn là dành thời gian cho nhau. Điều này rất nguy hiểm cho những người mà ngôn ngữ yêu của họ là thời gian chia sẻ, tiếng Anh gọi là quality time. Chìa khóa của ngôn ngữ này là gì? Hoàn toàn 100% tập trung lắng nghe, có nghĩa là dừng lại mọi việc đang làm và dành toàn bộ sự chú ý lắng nghe người bạn đời tâm sự. Không phải là vừa nghe vừa vuốt điện thoại hay vừa nghe vừa dán mắt vào máy vi tính. Chỉ việc ở bên cạnh nhau trong một không gian là không đủ. Thời gian chia sẻ là tập trung vào bạn đời, không quan tâm đến điều gì khác. Bởi vì lúc đó chúng ta truyền tải thông điệp cho người yêu rằng em hoặc anh rất quan trọng, mối quan hệ của hai ta rất quan trọng. Những suy tư của cô ấy hoặc anh ấy xứng đáng với thời gian và sự quan tâm của chúng ta bỏ ra. Nói cách khác, quality time, thời gian chất lượng hay thời gian chia sẻ chính là chất lượng của sự chú ý. Chất lượng của sự chú ý được thể hiện qua chất lượng của cuộc trò chuyện chia sẻ như chúng ta đã đề cập và ngoài ra còn thể hiện qua chất lượng của các hoạt động. Một hoạt động chất lượng là một hoạt động mà một trong hai người muốn làm. Hoạt động chất lượng đó không phải cái gì hoành tráng to tát mà chỉ đơn thuần là một phương tiện, một cơ hội để cả hai bày tỏ thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Nếu hai người càng có nhiều hoạt động chung với nhau thì cả hai sẽ càng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó có thể chỉ đơn giản là tản bộ cùng nhau, làm vườn, chuẩn bị bữa ăn cùng nhau. Và nên nhớ là những lúc này cả hai người phải dành 100% chú ý đến đối phương, nếu không thì sẽ không phải là hoạt động chất lượng. 4. Ngôn ngữ thứ 3, quà tặng. Rõ ràng tặng quà là không thể thiếu trong một mối quan hệ đôi lứa. Tặng quà, trao lễ vật còn là một phần trong lễ ăn hỏi, đám cưới. Nếu quà tặng là ngôn ngữ yêu của người bạn đời, nhiều khả năng là mỗi món quà chúng ta tặng cho họ sẽ được cộng hưởng như một sự ấm áp, bởi vì quà tặng là biểu tượng vật lý của tình cảm giữa một người dành cho một người. Và đây là một trong những sự hiểu nhầm đối với những người có ngôn ngữ yêu là quà tặng. Giá trị tiền bạc của món quà không quá quan trọng. Giá trị của món quà nằm ở quá trình, từ việc có ý tưởng tặng quà, nỗ lực dành thời gian tìm mua hoặc làm ra nó. Có một trong những nam khách hàng của tác giả sau khi kết hôn đã ngừng tặng quà thường xuyên cho vợ anh ta, khác hẳn với trước khi cưới. Đó là một vấn đề, bởi vì ngôn ngữ yêu của người vợ là quà tặng. Người vợ của anh ta cảm thấy tủi thân, bị bỏ quên. Anh ấy giải thích với tác giả là do tốn quá nhiều tiền. Tác giả đã giải thích cho nam khách hàng là giá trị tiền bạc của món quà không quan trọng. Quan trọng là thông điệp khi tặng quà cho người ấy là khi anh nhìn thấy món đồ này, anh nghĩ đến em, anh nghĩ em sẽ thích nó. Và anh ta bắt đầu tặng những món quà ngẫu nhiên, đơn giản hơn trước. Từ đó, mối quan hệ của họ đã được cải thiện. 5. Giúp đỡ bạn đời là một cách thể hiện tình yêu. Và đó là ngôn ngữ tiếp theo, sự tận tụy. Nếu ai hay bị bạn đời phàn nàn về việc không chịu rửa chén hay đổ rác, thì có lẽ người yêu của các bạn có ngôn ngữ yêu chính là sự tận tụy, là những hành động phục vụ. Chìa khóa ở đây là hãy làm những gì có ích để giúp đỡ đối phương. Đó có thể là đi đón con, đi chợ hay làm việc nhà. Tuy nhiên, cũng giống như chúng ta không thể ép buộc hay yêu cầu về mặt tình cảm, những sự tận tụy, hành động phục vụ này phải hoàn toàn tự nguyện. Hãy hỏi anh hoặc em có thể làm gì để giúp. Đồng thời, để hiểu rõ được ngôn ngữ này và giao tiếp hiệu quả với bạn đời, mỗi người cũng phải hạn chế những suy nghĩ cổ điển như việc nhà là chỉ dành cho phải yếu hay đại loại như vậy. 6. Ngôn ngữ thứ 5, ngôn ngữ cuối cùng, cử chỉ âu yếm. Ôm hôn là những cử chỉ âu yếm. Dĩ nhiên, đó cũng là ngôn ngữ chính của một số người. Nếu cử chỉ âu yếm là ngôn ngữ chính của bạn đời của chúng ta có thể thể hiện tình cảm bằng cách như nắm tay, ôm, hôn hoặc thậm chí là làm chuyện ấy. Điều đó sẽ làm cho đối phương cảm thấy được trân trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai cần phải có thời gian thử nghiệm, hiểu nhau để biết những cử chỉ nào là phù hợp, là có ý nghĩa nhất với đối phương. Nếu không để ý, sẽ dẫn đến những hiểu nhầm, bạn đời có thể cho rằng anh ấy hoặc cô ấy đang bị lạm dụng thân thể. Vậy, làm cách nào để biết ngôn ngữ yêu của mỗi người? Đầu tiên, chúng ta có thể hỏi bản thân là chúng ta thường yêu cầu bạn đời làm những việc gì? Có lẽ những thứ chúng ta hay yêu cầu là những thứ mà chúng ta cảm thấy cảm xúc được thỏa mãn hay cảm thấy được trân trọng. Tiếp theo là xem xét những cái gì mà nếu người kia làm sẽ gây tổn thương cho mình. Trải nghiệm tổn thương cũng là một cách chính xác để tìm ra ngôn ngữ yêu của mỗi người. Hãy nhớ rằng khi người kia làm chúng ta tổn thương không có nghĩa là họ không còn cảm xúc mà có thể đơn giản chỉ là họ không hiểu cách chúng ta muốn được yêu. Nếu những sự tổn thương đó đều nằm trong một nhóm thì nhiều khả năng đó là ngôn ngữ của ta. Hơn nữa, những trải nghiệm trong quá khứ, hồi nhỏ còn có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển ngôn ngữ yêu của mỗi người. Hãy nghĩ lại những lần hồi xưa mà bố mẹ làm cho chúng ta cảm thấy được yêu thương hoặc là bị tổn thương. Những kỷ niệm đó cũng là một cách để tìm ra ngôn ngữ yêu. Và rồi, điều quan trọng là khi cả hai đều đã biết được ngôn ngữ yêu của nhau, hãy áp dụng, hãy trao đổi và giao tiếp chính là chìa khóa. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi các bạn tiếp tục lắng nghe. Nội dung quyển sách đã cho góc nhìn mới về ngôn ngữ yêu cũng quan trọng như ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Nhiều vấn đề của các cặp đôi có thể đơn giản chỉ là cảm xúc và cách thể hiện tình cảm theo các cách khác nhau. Hiểu biết được ngôn ngữ của mỗi người sẽ cải thiện mối quan hệ, hạnh phúc đôi lứa. Có một lưu ý là một người có thể có nhiều hơn một ngôn ngữ yêu chính và cũng không có nghĩa là các ngôn ngữ yêu khác của người ta là không quan trọng. Ở giai đoạn đầu, sự lãng mạn thôi thúc chúng ta hành động trải dài ở cả 5 ngôn ngữ, nên ai cũng cảm thấy được yêu thương, được đầy đủ. Và món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho người kia là gì? Đó chính là sát cánh bên họ những lúc khó khăn, nhất là khi mang thai hay có những lúc bị mất việc trong cơn khủng hoảng Covid. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu các bạn thấy khái niệm ngôn ngữ yêu này thú vị thì hãy thử áp dụng vào các mối quan hệ và chia sẻ những trải nghiệm. Đó không chỉ là áp dụng với những tình cảm lứa đôi, mà còn với tình cảm gia đình, với bố mẹ, con cái, người thân, bạn bè. Mình rất biết ơn mỗi tập là một cơ hội để tiếp tục học hỏi và phát triển với mọi người. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn. Hãy subscribe, rate và review. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo. Tiếp tục phát triển, học hỏi và hãy là những người vĩ đại. Mình là Nguyễn Việt Linh. Các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh.